phải nói rằng nắm tay là do duyên hợp, năm ngón co lại là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì không có cái thực thể của nắm tay, phải không? Không có thực thể của nắm tay. Như vậy không có thực thể mà hiện thấy thì gọi là gì? Là giả tướng nắm tay. Thấy được nắm tay chỉ là cái giả tướng chứ không có thực thể. Thì từ nắm tay là quý vị suy ra tất cả có cái gì không phải duyên hợp không? Mà đã là duyên hợp thì nó là sao? Đều là giả tướng, không có thực thể. Mình là giả tướng, người là giả tướng, sự vật là giả tướng, đều là giả tướng, không thực thể. Không thực thể gọi là thấy được tánh không. Thấy được cái tánh không. Tánh không là các pháp không có thực thể, do duyên hợp mà tạm có, duyên tan thì hết. Như vậy thì có gọi là giả có, chứ không có thực thể. Nhưng mà mình thì cứ ngày nào còn đi đứng, còn nói năng, thì ngày đó còn thấy mình thực hay giả. Chắc là không bao giờ nói tôi giả được, tôi thực, thực 100%. Nhưng mà sự thực đâu có thực, nghĩa là nó gom đủ thứ tụ lại đây, mà làm sao nói nó thực? Nó không có thực thể. Cho nên những cái gì nó tụ rồi, một ngày nào đó thì nó tan. Nó tụ thì nó phải tan. Cho nên có sanh thì phải có diệt, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy thì cái thân sanh tử này nói thật được không? Nếu mà ai cũng thấy như vậy hết chắc cười thôi. Còn tại vì chúng ta thấy thật, cho nên nếu chúng ta là cái người sáng sủa dễ coi, thấy người nào tối tăm khó coi cây sập, đó xấu quá thì tướng ta coi không được. Như vậy thì chê nhau, khen nhau, rốt cuộc rồi cũng là chê khen đi cái giả, phải không? Giả tốt, giả xấu chứ có thiệt ở đâu. Mà nếu mình biết rõ cái lẽ thật đó rồi thì tốt xấu cũng giả, có gì đâu quan trọng. Từ không quan trọng cái tự nhiên lòng mình nó an, nó thảnh thơi, nó không có bị lôi cuốn, không có bị bực bội gì hết. Đó là hiểu đạo để mà tu. Hiểu như vậy thì sự tu hành nó dễ dàng 100%. Còn mình không hiểu như vậy thì tu sao nó cay đắng quá. Người ta chửi mình, biểu mình nhịn, khó nhịn quá, phải không? Thì như hồi nãy tôi nói, chửi mình là chửi nặng lắm mà đồ con bò thôi, phải không? Đồ con bò mà mình nói phải, tôi con bò thì còn gì nữa vậy, phải không? Hết cãi, không còn chuyện gì để cãi với nhau. Thì như vậy thì quý vị thấy khó tu hay dễ tu? Rồi cười với nhau thôi, nói mình con bò, nó phải, tôi là con bò, tôi tốt hơn sữa bò. Cái rồi họ cũng cười, họ thấy họ nói là dư quá rồi, đâu có quan trọng. Còn mình nghe nói con bò, tôi nói tức đỏ mặt lên cái thời đó. Rồi trả lại họ là con heo, con chó. Rồi như vậy thì rốt cuộc rồi, một chồng không ai ra gì hết. Thấy không? Thôi mình chịu rõ, chịu thật cái rồi em, mọi việc thì bình an hết. Mà nhiều khi mình còn cảnh tỉnh được người ta nữa. Đó. Bởi vậy nên là tôi thấy đối với người tu mà thực hiểu đạo rồi, tu không có khó. Mà hiểu đạo là trí tuệ, phải không? Thiếu trí tuệ là chúng ta rất là khó khăn tu. Bị gì? Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua. Cho nên rồi ngồi tu mà phiền não hoài. Đi chùa nhiều càng phiền não nhiều. Tại sao? Vì ở nhà thì có vài ba người thì phiền não với vài ba người. Đi chùa tới 500-700 người thì phiền não với 500-700 người. Cho nên nó tăng hoài chứ nó không giảm. Đó là tại vì cái chấp của mình, phải không? Mà cái chấp đó là do si mê chứ không có khôn ngoan gì đâu. Cho nên những người cãi lẫy nhiều đó là những người si mê. Thương họ chứ đừng có giận họ. Nói như vậy thì quý vị thấy mình tu dễ mà lại khởi lòng từ bi cũng dễ nữa, chứ còn giận thì hết từ bi. Như đây đó, chỉ đạt được tánh không thì chẳng trói buộc. Có gì mà trói buộc được mình? Có gì thiệt mà trói buộc? Tuy duyên giả mà không đánh trước. Đối với các cái pháp hư giả do duyên hợp đó, mình thấy rõ ràng nó không hiện trước mặt mà không có đánh trước cái gì hết. Hai cảnh có không đồng soi, cái có cái không mình đều chiếu soi rõ ràng. Một tâm trung quán siêu việt, nghĩa là một tâm trung quán là cái tâm mình thấy đúng cái trung đạo, là không phải thật có, không phải thật không. Nó chiếu soi có không phải thật, không không phải thật, tùy duyên mà nói tạm có tạm không, thì đó là được cái tâm trung đạo trung quán. Được như vậy đó thì tốt vô cùng. Nếu trí biết nơi cảnh, tức là trí biết cảnh không, như mắt thấy hoa không, là mắt biết hoa không. Mấy câu này nói thật khó hiểu. Nếu trí biết cảnh, biết nơi cảnh, tức là biết trí, là trí biết cảnh không, nghĩa là đối với cảnh mà mình biết đúng như thật, thì đó là cái trí biết cảnh không. Cũng như con mắt mình thấy cái hoa không thì biết cái hoa đó là không. Nếu trí biết nơi trí, tức là trí biết trí không, như mắt thấy con mắt không, là mắt biết mắt không. Đó, hồi nãy là nói trí soi cảnh, bây giờ trí soi lại trí. Cũng như con mắt thấy cảnh, và bây giờ con mắt thấy lại con mắt. Nếu con mắt thấy cảnh không thì con mắt cũng thấy lại cái tướng duyên hợp của con mắt cũng là không. Cái trí biết cảnh không thì cái trí biết cảnh cũng là không. Nè, trí tuy biết cảnh không và biết trí không, nhưng chẳng phải không trí biết cảnh. Đó, cái câu này là cái câu hết sức là quan trọng. Trí tuy biết cảnh không, à, và biết trí không, biết cảnh không, biết trí không. Chỉ không đây là không phải không ngơ, không là không có thực thể, à, không có thực thể. Nhưng chẳng phải không trí biết cảnh. À, như vậy thì biết cảnh không, biết trí không là vì biết cảnh và trí đều duyên mà có, thì hai cái đó là không thực thể. Mà cái biết không thực thể nó có không? Nếu không có thì làm sao biết không thực thể? Nếu không có cái trí làm sao biết bình hoa không thật? Làm sao biết cái trí phân biệt bình hoa không thật? Như vậy thì biết cái bình hoa không thật, biết cái trí phân biệt bình hoa không thật là cái biết thật của chính mình, chứ không phải là không. Đó, như vậy cho nên nói mới nghe thì ta tưởng mình tu riết không có gì hết, nhưng không phải. Không có những cái đối đãi thật, nhưng mà có cái trí biết cái không thật đó, à, chứ không phải là không. Cảnh không trí vẫn có, à, trí biết cảnh không và trí không, nên không có cảnh nào trí chẳng biết. Như con mắt biết qua không và biết mắt không, nhưng chẳng phải không có, không biết có mắt thấy qua. Qua không mắt vẫn có, mắt biết qua không và mắt không, nên qua nào mà mắt chẳng biết. Cái này nói cho rõ cho dễ hiểu một chút, là khi mình dùng cái trí để phán xét ngoại cảnh là duyên hợp không tự tánh, từ cảnh bên ngoài cho tới cái trí đối đãi với cảnh, phân biệt cảnh, thì cái trí đó cũng là duyên hợp. Không cảnh thì không có trí, thì trí đó cũng là duyên hợp. Thì hai cái đó đều không thiệt. Biết rõ cảnh trí không thiệt, thì cái biết cảnh trí không thiệt đó, nó không bị cột, không bị hạn chế, mà nó lại là trùng khắp. Thì cái gì nó cũng biết hết. Cũng như con mắt biết cái cảnh này là giả là không, thấy nó biết nó là không, và biết con mắt cái thấy cái cảnh đó, cái phần thấy nó cũng là không, nhưng mà con mắt đó nó lại thấy trùm tất cả, nó không bị trở ngại đâu hết. Để nói rằng khi mà chúng ta tu không dính, không chấp một bên có một bên không nào, thì tất cả cái trí đó nó sẽ trùm, nó không có bị hạn chế. Còn nếu mà chúng ta kẹt ở bên chấp có, kẹt ở bên chấp không, thì cái trí của chúng ta bị giới hạn, nó không có sáng suốt, không có trùm khắp. Cho nên ở đây nói rõ thì chúng ta biết rằng tất cả cái cảnh và cái trí phân biệt cảnh, hai cái đó mà mình không mắc kẹt, không thấy cái nào thật, biết nó rõ ràng duyên hợp, không thực thể, thì lúc đó chúng ta biết khắp hết, không có cái gì chướng ngại. Cho nên đó, con mắt biết qua không và mắt không, nên có qua nào mà mắt chẳng thể biết, biết hết tất cả qua. Lại nữa, tất cả các pháp đều là nhân duyên giả dối, vì nhân duyên sanh nên đều không tự tánh. Quý vị nhớ mấy cái câu nói rất là rõ. Một pháp đã vậy, muôn pháp cũng vậy. Nếu biết cái bình hoa là duyên hợp không thiệt, thì cái bàn duyên hợp không thiệt, cái ly duyên hợp không thiệt, cái nhà duyên hợp không thiệt, con người mình duyên hợp cũng không thiệt. Biết rõ ràng như vậy hết, thì như vậy sống giữa đời chúng ta thấy không có gì là cái trói buộc mình, phải không? Không có cái gì là cái đau khổ. Đã là duyên hợp thì nó là hư dối, tạm có rồi mất. Cho nên khi nó mất mình có khổ không? Kể cả thân của mình mất mình cũng không tiếc, rồi thân người khác mình cũng thấy chuyện đó là chuyện thường đương nhiên vậy thôi, chứ không có gì lạ. Còn ngày nay mà chúng ta nơm nớp lo sợ, tại vì thấy nó thiệt, thiệt mất không biết làm sao, phải không? Còn thấy nó giả thì nó không có sợ. Như vậy cảnh mất, người mất, mà cái trí biết được cảnh không thiệt, người không thiệt, thì cái trí đó mất không? Vậy thì lo gì, phải không? Mình có trí đó thì không còn lo gì hết, mình không có mất liền đâu mà sợ.